Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề Việt Nam và Trung Quốc bất đồng về tự do hàng hải ở Biển Đông. Tiếp theo là tường trình VinFast ra mắt hai mẫu xe đầu tiên tại triển lãm Paris Motor Show. Kế tiếp là bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng nhan đề Tham tán ngủ ở Liên Hợp Quốc, người chụp hình nói gì? Tiếp theo là phóng sự Phố hàng ở Mỹ và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam và Trung Quốc bất đồng về tự do hàng hải ở Biển Đông. Trong khi Bắc Kinh chỉ trích một tàu chiến Mỹ tới gần Trường Sa khi chưa được phép của chính phủ Trung Quốc, Việt Nam nói rằng tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Sau khi tàu khu trục USS Decatur tiến hành vào vùng 12 hải lý của bãi đá Gạc Ma và Gaven thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này bà Hoa Xuân Oánh nói rằng đây là việc làm trái phép, đồng thời tiết lộ rằng Hải quân nước mình đã cảnh báo chiến hạm Hoa Kỳ phải rời đi. Trong khi đó, phó phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Nate Christensen, nói rằng một tàu khu trục của Trung Quốc đã có hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Tàu khu trục của Trung Quốc đã tiếp cận mũi tàu Decatur với khoảng cách 45 yard, tức 41 mét, và tàu Decatur đã phải khéo léo di chuyển để tránh va chạm, ông Christensen nói hôm 1 tháng 10. Trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 10, bà Hoa nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn không hài lòng và mạnh mẽ phản đối bước đi của Mỹ, đồng thời khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo và các vùng nước lân cận ở Biển Đông. Nữ phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm rằng tình hình ở Biển Đông đã tốt hơn nhờ các nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN. Tuy nhiên, Mỹ đã chọn cách phớt lờ ước nguyện chung của các quốc gia trong khu vực và liên tiếp có những hành động khiêu khích, bà Hoa nói. Mỹ đã lấy cớ về quyền tự do hàng hải và bay ngang để vi phạm các luật lệ cơ bản liên quan tới quan hệ quốc tế, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, cũng như gây xáo trộn ổn định và hòa bình khu vực. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng mạnh mẽ kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức sửa chữa sai lầm và ngừng ngay các hành động khiêu khích đó nhằm tránh gây tổn hại tới quan hệ Mỹ-Trung và ổn định cũng như hòa bình khu vực, và rằng phía Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, phó phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, ông Nate Christensen, tuyên bố rằng các máy bay và tàu của Hải quân Mỹ đã thường xuyên hoạt động ở khắp khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Như chúng tôi đã thực hiện nhiều thập kỷ qua, các lực lượng của chúng tôi sẽ tiếp tục bay, ra khơi và hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, ông nói. Liên quan tới các hoạt động của tàu Mỹ ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nói tới lập trường nhất quán của Hà Nội. Theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trong thời gian qua, nhiều tàu chiến của đồng minh của Mỹ như Nhật và Anh đã diễn tập hải quân ở Biển Đông trước khi cập cảng ở Việt Nam. Về diễn biến đó, bà Hằng nhắc lại việc Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia, đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông. Theo nhận định của giáo sư Canthea từ Australia, tất cả các cường quốc về hàng hải đều có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì quyền tự do hàng hải và bay ngang trên biển, và rằng các tuyến đường biển qua Biển Đông có vai trò sống còn nhằm duy trì kinh tế toàn cầu. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam này nói rằng các đồng minh của Mỹ phải hành động thêm nữa nhằm góp phần vào an ninh khu vực để trấn an Tổng thống Trump, người coi nhiều đồng minh chỉ dựa vào Mỹ để cung cấp an ninh trong khi đóng vai trò ít ỏi. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãng ô tô tư nhân non trẻ của Việt Nam VinFast chính thức cho ra mắt hai mẫu xe tại triển lãm tầm cỡ thế giới Paris Motor Show hôm 2 tháng 10, chỉ hơn một năm sau khi hãng khởi công tổ hợp sản xuất ở Hải Phòng, theo báo chí Việt Nam. Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay hai mẫu xe được trưng bày gồm một bản xe du lịch sedan có tên gọi chính thức là Lux A2.0 và một bản xe tiện ích thể thao SUV được đặt tên là Lux SA2.0. Các bài báo khen ngợi việc VinFast đã thiết kế, phát triển xe và lắp đặt dây chuyền sản xuất một cách thần tốc. Tin cho hay, đây là kết quả của việc hãng ô tô này táo bạo chọn cách đi tắt đón đầu bằng cách ký kết các thỏa thuận với hàng loạt đối tác lớn, bao gồm Siemens về xây dựng nhà máy, BMW kép về mua bản quyền sở hữu trí tuệ, Pininfarina về thiết kế hay Bosch về giải pháp phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Hiện mới chỉ có một số thông tin sơ lược về hai mẫu xe sắp được tung ra của VinFast, thành viên thuộc Vingroup, tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Theo trang Vietnam Finance, bản sedan có dẫn động cầu sau với công suất 175 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. Còn dòng SUV có bản dẫn động cầu sau hoặc bản tùy chọn là dẫn động 4 bánh. Từng bản lần lượt có công suất là 175 mã lực, mô men xoắn 300 Nm và 228 mã lực, mô men xoắn 350 Nm. Trước cả triển lãm ở Paris, VinFast đã làm và giao 160 xe để thử nghiệm ở cả châu Á và châu Âu, theo báo mạng Soha.vn. Không cho biết thông tin này lấy được từ nguồn nào, Soha viết thêm rằng hai mẫu xe trước mắt đã đạt được đánh giá 5 sao trong thử nghiệm an toàn va chạm của Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP. Khi đi vào sản xuất bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, nhà máy được đầu tư 3,5 tỷ đô la, sẽ có công suất 250.000 xe mỗi năm trong vòng 5 năm tiếp theo, một bản tin của Reuters cho hay. Còn trang tin Việt Nam mới nói nhà máy VinFast sẽ có thể sản xuất được 38 chiếc ô tô mỗi giờ với hệ thống robot hiện đại, dây chuyền nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và châu Âu. Khá nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ các bài báo và đưa ra hàng trăm bình luận theo hướng cổ vũ chúc mừng cho điều mà họ gọi là những thành công ban đầu của VinFast nói riêng và niềm tự hào của Việt Nam nói chung. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, viết trên trang Facebook cá nhân có trên 51.000 người theo dõi rằng ông đã phải dùng quan hệ để xếp chỗ mua hàng và ông thấy may mắn là đơn hàng của ông đặt mua 5 chiếc xe VinFast đã được chấp nhận. Vị chủ tịch SSI cho biết ông sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận xe và ông có suy nghĩ rằng ai chả muốn là những người đầu tiên được sở hữu một chiếc xe mang thương hiệu Việt Nam. Ông viết thêm rằng điều này không đơn giản chỉ là niềm vui sở hữu một phương tiện đi lại, mà hơn thế đó là tình cảm của những người luôn mong muốn xây dựng thương hiệu Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các bình luận lạc quan tích cực cũng có không ít ý kiến cho rằng cần thận trọng khi đánh giá về chặng đường sắp tới của VinFast. Những người thuộc về nhóm phản biện chỉ ra rằng hai mẫu xe sắp ra mắt hầu như không có gì của Việt Nam cả. Một số người lưu ý đến thực tế là công nghiệp phụ trợ trong nước gần như bằng không để đưa ra quan điểm là trong điều kiện như vậy làm một chiếc ô tô từ A đến Z trong vòng 2 năm thì đúng là ảo thuật. Nhiều người khác thận trọng cảnh báo rằng dù các hãng nước ngoài thiết kế và cung cấp linh kiện vẫn cần có thêm thời gian để kiểm chứng chất lượng của các sản phẩm VinFast. Giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley Việt Nam, ông Trần Khắc Huy nói với VOA rằng dựa trên kiến thức của ông về quy trình sản xuất ô tô truyền thống, ông không tin là VinFast có thể tự làm được xe thương hiệu Việt theo đúng nghĩa. Một khó khăn cơ bản theo ông Huy là khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D vốn đòi hỏi phải có nhân sự trình độ cao và chi phí lớn. Trong khi đó, ông Huy cho rằng VinFast chưa có ngay, hoàn toàn phải đi thuê và ngay cả khi hãng chi tiền để mua cũng không dễ để có thể mua được những thiết kế và công nghệ tốt nhất, mới nhất. Ông nói thêm về khó khăn khác đang chờ đợi hãng do lệ thuộc về công nghệ.
Đi chạy xe thì đương nhiên là phải có kèm theo dịch vụ và phụ tùng. Tôi tin rằng là VinFast sẽ không cung cấp được một cái giá phụ tùng theo đúng nghĩa là lợi thương hiệu Việt, bởi vì phụ tùng xe không sản xuất tại Việt Nam và khi nhập khẩu thì vẫn cứ phải với nhập khẩu như đi xe khác. Và tôi tin rằng là giá phụ tùng cũng sẽ khá là cao và đó không phải là lợi điểm.
Những phân tích của vị giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam cũng trùng với cách nhìn của ông Bill Russo, người đứng đầu hãng Automobility, chuyên tư vấn về ô tô có trụ sở đặt ở Thượng Hải. Ông Russo, cũng từng là một giám đốc của hãng ô tô Chrysler, nói với Reuters trong một bài viết về VinFast đăng hôm 1 tháng 10 rằng việc họ thuê bên ngoài làm thiết kế và chế tạo, cũng như việc họ lệ thuộc vào R&D của nước ngoài, cho tôi thấy là họ đang đi theo con đường truyền thống mà có lẽ không còn có tính cạnh tranh trong một kỷ nguyên của các dịch vụ di chuyển kỹ thuật số. Doanh nhân và chuyên gia kỳ cựu này nói thêm với Reuters rằng câu hỏi quan trọng là vì sao thế giới lại cần có thêm một nhãn hiệu ô tô nữa cơ chứ, trong một thời đại khi mà các phần cứng đang trở thành hàng hóa phổ biến. Trước đây, hai dự án ô tô khác ở Việt Nam đã thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA khi VinFast khởi công xây dựng nhà máy, ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành Đông Á Solutions, một hãng tư vấn cho các doanh nghiệp nội địa, nhận định rằng nếu có một cách nào đó để VinFast thành công, thì Vingroup phải dựa vào chính sách, tác động vào chính sách. Căn cứ vào những kết quả mà tập đoàn đạt được từ việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, chuỗi bán lẻ, cho đến trường học, bệnh viện, chuyên gia Trần Bằng Việt bày tỏ tin tưởng là VinFast có thể làm được, nhưng ông cũng thận trọng bổ sung rằng họ làm tốt đến đâu, chúng ta phải chờ thêm.
Tham tán ngủ ở Liên Hợp Quốc, người chụp hình nói gì là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Bức hình chụp người được cho là tham tán Nguyễn Nam Dương của Việt Nam ở Liên Hợp Quốc ngủ gật tại trụ sở của cơ quan này đã gây bão trên Facebook cả ở góc độ số lượt chia sẻ lẫn số lời bình luận. Người bảo tham tán ngủ lúc nghỉ giải lao, người khẳng định ông ngủ lúc đang có phiên họp và cuộc cãi vã diễn ra trong nhiều ngày. Ai cũng có những lý lẽ thoạt nghe có vẻ khá thuyết phục. Vậy sự thật về bức ảnh được chụp hôm 25 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc là thế nào? Ở phần chú thích ảnh của Getty Images, hãng chuyên cung cấp ảnh và video cho truyền thông thế giới, có ghi nguyên văn tiếng Anh, có nghĩa là thành viên của phái đoàn Việt Nam chợp mắt tại buổi thảo luận chung trong phiên họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 25 tháng 9 năm 2018. Chú thích cũng ghi rõ người chụp hình là Don Emmett của hãng thông tấn Pháp AFP. Mặc dù vậy, một số lời bình luận nói buổi thảo luận chung có thể kéo dài và có giờ nghỉ ở giữa. Bởi vậy, chuyện tham tán ngủ và giờ nghỉ là đúng để đầu óc minh mẫn hơn trước khi lại phải tiếp tục họp liên miên. Trước khi biết đây là một tham tán đóng ở chính New York, người ta lại bảo lệch giờ nên ngủ thế là bình thường. Dĩ nhiên, đây là chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai. Người thân người ta có thể lăn ra ốm khiến họ phải thức cả đêm hôm trước chẳng hạn. Nhưng xin khẳng định, hoàn toàn không có chuyện tham tán ngủ trong giờ nghỉ. Sau khi theo dõi những tranh cãi trên mạng xã hội, tôi liên hệ với người chụp hình, trưởng văn phòng ảnh của hãng thông tấn AFP ở New York, ông Don Emmett. Tôi gửi thư điện tử cho ông hôm thứ Bảy 29 tháng 9 để hỏi về những tranh cãi quanh bức ảnh và chỉ mong tới thứ Hai Don sẽ trả lời các câu hỏi của tôi. Nhưng ông trả lời ngay trong ngày 29 tháng 9. Để tránh những câu hỏi không cần thiết về chuyện liệu tôi có biên tập câu trả lời của phóng viên ảnh hay không, xin chia sẻ toàn bộ thư của Don gửi. Gửi Hùng, tôi đã lần tìm trong kho tư liệu của tôi để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của anh. Tôi chụp bức hình vì tôi có mặt ở Liên Hợp Quốc để đưa tin về những gì diễn ra tại sảnh Đại hội đồng. Thường điều này đồng nghĩa với việc chụp ảnh diễn giả từ các góc độ khác nhau, nhưng tôi cũng tìm những nét khác có thể diễn ra trong các diễn văn. Từ góc tôi chụp bức hình này, tôi cũng chụp ảnh đại sứ Syria đang ngáp to. Điều này khiến tôi chú ý vì quan hệ giữa Iran và Syria. Sau đó tôi để ý tới đoàn Việt Nam vì bàn của họ khá gần với bàn của Syria. Tôi không biết ông ấy ngủ trong bao lâu, tôi chỉ chứng kiến đủ lâu để chụp hình. Tôi có thể khẳng định rằng bức ảnh được chụp trong lúc đang diễn ra bài phát biểu của Tổng thống Iran. Đó không phải là giờ nghỉ. Trong thẻ số của tôi có ảnh Tổng thống Rouhani phát biểu cả trước và sau tấm hình chụp người đàn ông đang ngủ. Tôi hy vọng đã trả lời các câu hỏi của anh. Nếu anh cần thông tin gì thêm hay cần thêm giải thích, cứ nói với tôi. Tạm biệt. Don. Đa số chúng ta chỉ tìm những gì phù hợp và chứng minh cho niềm tin sẵn có của chúng ta. Khi thấy những gì bạn muốn nghe, muốn thấy, bạn chia sẻ ngay. Những gì trái với suy nghĩ và niềm tin của bạn, bạn sẽ lướt qua cho nhanh, khỏi thích hay bình luận làm gì. Đây là lý do xã hội khó thay đổi. Xã hội là do mỗi con người riêng lẻ góp phần tạo ra. Nếu số người vẫn giữ nguyên cách nghĩ và niềm tin cũ đồng hơn những người mở lòng với cái lạ, cái mới, xã hội khó thay đổi hoặc thay đổi rất chậm. Đây chính là điều đã diễn ra ở Việt Nam kể từ năm 1986 khi đổi mới đã được phát động. Quay trở lại với tham tán Nguyễn Nam Dương, Tôi mong anh dũng cảm đối mặt với thách thức này thay vì đóng Facebook như anh đã làm. Nhà ngoại giao có hạng của Việt Nam phải ứng xử giỏi cho mọi tình huống, mà tình huống này, theo tôi, cũng thường thôi. Thực ra tôi ưng anh nhất khi anh ngủ vì tôi chẳng biết anh là ai. Nhưng tôi biết khi ngủ, anh là người cộng sản tốt. Khi những người cộng sản thức dậy thì nhiều điều hãi hùng có thể xảy ra, như Tổng thống Trump đã phát biểu.
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và 2 năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong một số ít nhà báo châu Á xứng đáng được nhận giải thưởng mang tên cố Tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng đến London vào năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC, trước khi rời BBC vào năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Nguyễn Hùng phụ trách mảng xã hội cho vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Phố Hàng ở Mỹ.
Nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC của Mỹ khoảng 30 phút lái xe, thành phố nhỏ Annandale từ nhiều năm nay được mệnh danh là phố Hàn Quốc. Bởi tới đây, người ta dễ dàng tìm thấy mọi loại hình dịch vụ của người Hàn Quốc, từ nhà hàng, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc y tế hay cả đồ nội thất. Thậm chí có cả một trung tâm thương mại mang tên Seoul Plaza với đầy đủ các dịch vụ từ cưới hỏi, massage, châm cứu theo phong cách Hàn Quốc. Đối với những cư dân gốc Việt sinh sống ở đây, thì tất cả điều đó đã mang đến rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống của họ. Bà Thu Hương, thành phố Annandale, tiểu bang Virginia cho biết.
Thì tôi qua đây là cũng được 7 năm rồi. Thì nói cho ngay, ở tiểu bang này thì sống thì thấy nó cũng thoải mái lắm. Coi như là công ăn việc làm thì cũng dễ kiếm. Thì có cái nhà cửa thì nó hơi mắc. Nhưng mà sống thì thấy nó, cuộc sống nó cũng ổn định. Rồi chợ búa gì đó cũng gần lắm. Cái khu Hàn Quốc này đó toàn người Hàn nhiều nữa. Rồi người Việt mình cũng sống ở đây cũng nhiều. Thành ra thấy cũng ok lắm.
Những khu chợ Hàn Quốc mang nhiều nét kiến trúc và văn hóa Triều Tiên luôn tấp nập người mua bán trong dịp cuối tuần. Tại đây khách hàng có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, từ các loại lương thực thực phẩm như gạo cho tới rau dưa, củ cải, muối ăn sẵn theo phong cách Hàn Quốc hay Nhật Bản. Chợ tất nhiên cũng có bày bán cả các loại mì, bánh kẹo, nước ngọt, trái cây tươi, kim chi, rượu soju và đồ gia dụng Hàn Quốc.
Không chỉ đông đúc vào dịp cuối tuần mà thực tế những khu chợ Hàn Quốc như thế này luôn mở cửa rất muộn vào những ngày trong tuần để phục vụ cộng đồng người Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng người gốc Á nói chung tại thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Bên cạnh đó thì những cộng đồng như cộng đồng người Mexico, cộng đồng của khu vực Tây Á cũng thường đến với khu chợ này bởi đồ ăn Hàn Quốc đã khá phổ biến và được yêu thích tại hầu khắp các cộng đồng ở nước Mỹ.
Những gia đình gốc Hàn Quốc sinh sống tại Annandale phần lớn có nguồn gốc di cư sang Mỹ từ thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau này cũng có nhiều người Hàn Quốc tìm cách di cư tới đây sinh sống để tránh nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Một buổi chiều cuối tuần dạo bước trong khu phố Hàn Quốc để trải nghiệm những nét văn hóa Triều Tiên đặc trưng hay thử một ly cà phê Hàn Quốc là thứ mà du khách có thể dễ dàng tìm thấy tại một đất nước đa sắc tộc và đa dạng về văn hóa như nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới. Một có động từ damn, nghĩa là chỉ trích, nguyền rủa, và một có từ diamond, nghĩa là viên kim cương. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is damn with faint praise. Damn with faint praise.
Damn with faint praise. Gồm có faint, nghĩa là yếu ớt, nhạt nhẽo, và praise là lời khen ngợi. Thành ngữ này có nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích, chê bai. Một thanh niên nói về cách cư xử của cha anh khiến quan hệ giữa hai cha con có vẻ lạnh nhạt.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Có gì đáng ngạc nhiên đâu khi cha con tôi không thân thiết với nhau. Dù cho tôi có thành đạt được điều gì, đối với cha tôi như thế vẫn chưa đủ. Ông không nói thẳng ra như thế, nhưng cách ông làm bộ khen để chê bai tôi khiến cho tôi cảm thấy tôi không đạt được kỳ vọng của ông. Tại sao ông không thể thỉnh thoảng khen tôi một lần? To achieve là thành đạt và expectation là ước vọng, mong đợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Các nhà phê bình văn nghệ thường bày tỏ ý kiến của họ một cách thẳng thắn khi khen hay chê một tác phẩm. Tuy nhiên, cũng có nhà phê bình lại chọn lối nói quanh co như trong thí dụ sau đây.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than the other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Bà đạo diễn phim đã được nhiều người khen ngợi về cuốn phim mới nhất của bà. Tuy nhiên, một nhà phê bình dường như không thích phim đó lắm. Không phải là ông công khai chỉ trích cuốn phim. Thay vào đó, ông viết rằng ông ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cuốn phim này ngắn hơn các cuốn kia. Ai cũng thấy rõ là ông làm bộ khen để chê bai bà đạo diễn. Critic là nhà phê bình và openly là công khai. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is diamond in the rough. Diamond in the rough.
Diamond in the rough. Có một từ mới là rough, nghĩa là thô thiển, chưa gọt dũa. Diamond in the rough. Kim cương chưa mài dũa. Tức là một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng, nhưng có triển vọng thành công lớn. Anh David mới mua một căn nhà không được đẹp lắm, nhưng anh nghĩ rằng nó có tiềm năng trở thành một căn nhà thật tốt. Anh nói,
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Các bạn tôi không đánh giá cao căn nhà mà tôi mới mua. Đúng là nó nhỏ và lỗi thời. Nhưng theo tôi thấy thì đó là một viên kim cương chưa mài dũa. Một khi tôi xây thêm phòng vào căn nhà, đặt cửa sổ và cửa chính mới vào, rồi quét một lớp sơn, thì nó sẽ trở nên rất hấp dẫn. Opinion là ý kiến, outdated là cổ xưa, lỗi thời, và inviting là hấp dẫn, quyến rũ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Một huấn luyện viên quần vợt tin rằng ông đã tìm được một siêu sao quần vợt mới. Liệu mọi người có đồng ý với ông không?
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Ông huấn luyện viên của cô Samantha đã cố thuyết phục bất cứ ai nghe ông rằng ông đã khám phá ra ngôi sao quần vợt vĩ đại sắp tới. Tuy nhiên, không ai tin rằng cô ấy có tài năng mà chưa được phát triển. Họ cho rằng dù cho cô tập dượt nhiều bao nhiêu đi nữa, họ cũng không tin là cô sẽ trở thành một cây vợt phi thường. To discover là khám phá, tìm ra. To train là tập dượt và exceptional là đặc biệt, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star, but nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là damned with a faint praise, nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích. Và hai là diamond in the rough, nghĩa là chưa phát triển đầy đủ nhưng có khả năng thành công lớn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.